Đó, bây giờ tới câu hỏi 43. Nguyện lệnh Lạc Dương là từ ngạc hỏi: tất cả chư Phật và pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác của chư Phật đều từ kinh này ra, chẳng rõ Phật có trước hay là pháp có trước, nhờ giáo lý nào mà thành đạo? Nếu pháp có trước, pháp do người nào nói? Đó. Câu hỏi này, Phật có trước hay pháp có trước? Ngài đáp: nếu luận về pháp văn tự thì Phật có trước, pháp có sau. Nếu luận về pháp tịch diệt thì pháp có trước, Phật có sau. Lại muốn rõ nghĩa kinh, kinh nói: thầy của chư Phật gọi là pháp, do pháp thường nên Phật cũng thường. Phật nhờ giáo lý nào mà thành đạo? Kinh đã nói: chúng sanh có vô sư trí, có tự nhiên trí. Chúng sanh nương tự nhiên trí, mặc tình tu tập, nghĩa là do pháp tịch diệt mà được thành Phật. Phật liền đem pháp này truyền dạy giáo hóa chúng sanh. Chúng sanh nương lời, theo lời Phật dạy tu tập, được thành chánh giác. Như vậy Phật có trước hay pháp có trước? Ở câu đầu người nói rõ, nếu luận về pháp văn tự, đó, kinh điển văn tự, thì Phật có trước, pháp có sau. Phải không? Câu đó thì dễ quá rồi, vì ai không biết kinh là Phật nói, cho nên trên văn tự thì ai cũng biết Phật nói kinh, vì vậy mà Phật có trước, pháp có sau. Nếu luận về pháp tịch diệt thì pháp có trước, Phật có sau. Pháp tịch diệt tức là cái pháp chân thật bất sanh bất diệt đó, thì cái pháp đó có trước, Phật mới có sau. Bây giờ muốn rõ thì ngài dẫn kinh nói: thầy của chư Phật gọi là pháp, do pháp thường nên Phật cũng thường. Phật nhờ giáo lý nào mà thành đạo? Kinh nói: chúng sanh có vô sư trí, có tự nhiên trí. Chúng sanh nương nơi tự nhiên trí, mặc tình tu tập, nghĩa là do pháp tịch diệt mà được thành Phật. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái pháp tịch diệt là pháp gì? Pháp tịch diệt là pháp gì? Là vô sư trí, là tự nhiên trí. Nghĩa là Phật tu khi tâm ngài thanh tịnh thì cái vô sư trí, tự nhiên trí nó hiện ra. Mà tự nhiên trí nó hiện ra, mà tự nhiên trí là cái tịch diệt rỗng lặng, cho nên gọi là pháp tịch diệt. Thì từ có cái tự nhiên trí hiện ra, hay là vô sư trí hiện ra, thấy tất cả lẽ thật của thế gian, đem dạy bảo cho người tu, đó là cái pháp Phật nói, phải không? Như vậy thì cái có trước là tự nhiên trí, là vô sư trí. Còn cái có sau, sau khi ngộ được tự nhiên trí, vô sư trí rồi, đem chỗ thấy biết đó chỉ dạy cho người, thì gọi đó là pháp có sau, phải không? Như vậy Phật có trước, pháp có sau là cái lời dạy sau khi ngộ được vô sư trí, tự nhiên trí. Như vậy thì vô sư trí, tự nhiên trí, tất cả chúng ta có không? Có không? Ai cũng chịu mình có. Mình có vô sư trí, tự nhiên trí, tức là mình có Phật. Như vậy thì có Phật mà bỏ quên ông Phật, cứ tối ngày lên chùa lại Phật hoài, còn ông Phật mình bỏ quên, thì ông Phật ông có buồn không? Nghĩa là mình đã có Phật mà mình lại không nhớ, không trở về, mà cứ cầu Phật ở ngoài. Như vậy là mình thương mình, thương Phật thiệt hay là thương ai thiệt? Thương ai? Phật của mình không đoái hoài thì thương Phật được không? Mà ông Phật là Phật của mình mà mình không đoái hoài thì có thương mình không? Mình tu là cúng thành Phật, mà ông Phật sẵn ở trong nhà không ngó một ngàn người tới hết, cứ đem chuông đem mở tới nhà khác mình cầu Phật của họ thì sao? Thì ông Phật ông có buồn không? Mà mình là cái người trung thành với Phật hay là phản bội với Phật? Đó là những cái mà tôi muốn nói cho mọi người. Chúng ta tu phải thấu suốt. Chúng ta có tự nhiên trí của vô sư trí sẵn mà bỏ, mà tự nhiên trí vô sư trí là Phật trí, mà mình không có đói hoài, không có bới tìm để đi cầu chỗ này xin chỗ kia, thì đó là một cái lầm lẫn lớn lao. Bây giờ làm sao mình biết chắc mình có tự nhiên trí vô sư trí? Làm sao biết chắc, tin chắc được điều đó? Lấy đâu là bằng chứng? Có bằng chứng cụ thể. Đức Thích Ca Mâu Ni trước ngày đi học mà rồi bao nhiêu năm ngài thấy không đúng cái bản nguyện của mình, nó không đạt được cái gì mà mình đương nghi ngờ, thì ngài mới tới cội Bồ Đề ngồi thiền. Thì lúc đó có ông tiên ông Phật nào tới dạy ngài không? Không có. Mà ngồi định sâu rồi bỗng dưng nó sáng ra. Sáng ra thì cái trí vô sư, trí tự nhiên nó hiện tiền, rồi thấy tất cả, biết tất cả. Thì như vậy Phật không ai dạy, mà ngài nhờ tu tâm lắng lặng rồi đạt được. Thì Phật là người, mình là người, thì Phật tuyên bố ngài có vô sư trí, tự nhiên trí. Thì chúng ta là người, chúng ta có không? Chúng ta cũng có vậy. Cho nên ngài mới nói ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành, không nghi ngờ hết. Vậy mà có ai dám chịu không? Có ai dám gặp thân quyến bạn bè liền nói tôi là Phật sẽ thành? Dám nói không? Nói vậy chắc là nói ngạo à, kiêu ngạo. Người đó là ngạo nghễ phách lối rồi. Đó là nói một lẽ thật. Bởi chúng ta tự ti mặc cảm một cách đáng thương, thấy mình thấp, thấy mình hèn, còn Phật ở trên trời trên mây. Vì vậy mà Đức Phật ngài sau khi thành Phật rồi, ngài tuyên bố ta học đạo không có thầy. Mà tại sao không có thầy mà thấy? Là nhờ cái vô sư trí, trí không thầy, tự nhiên trí là trí sẵn, trí đó nó sáng ra thì đó gọi là giác ngộ. Như vậy thì không phải ai dạy ngài giác ngộ, mà chính cái trí vô sư, cái tự nhiên đó nó sẵn. Vì vậy mà cái trí đó là thầy của ngài, mà trí đó là của ngài còn gì là thầy nữa, phải không? Chứ nếu của ai mới nói thầy, mà của mình. Mà ngài là con người, ngài tu, ngài có cái trí đó, tự nó đủ duyên, nó hiện ra. Thì mình là con người, mình tu, rồi tới đó mình cũng được hiện ra, thì có thua gì ngài đâu. Cho nên Phật nói những cái lời không phải là tự nâng mình, mà ngài muốn nói cho chúng ta đừng mặc cảm, đừng có tự thấy mình thấp thoái không làm được. Cho nên ngài mới ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Đó. Còn có chỗ khác nói tất cả chúng sanh đều đã thành Phật. Đã thành Phật sao giờ còn ngồi đây? Đó. Cái chữ đã đó, đó lâu nay chúng ta nghe ngờ lắm. Nếu mình đã thành Phật thì bây giờ mình phải giác ngộ bằng Phật, mà sao mình còn ngồi phải học lời Phật giải? Đã là nhìn thẳng tới cái chỗ tột cùng cái trí vô sư của mình. Phật thấy đã có, mà đã có tức là đã thành chứ gì. Nhưng mà tại vì chưa khui ra, phải không? Còn để trong tổ. Cũng như mình được cha mẹ cho một cái của quý, rồi anh em mình mỗi người cũng được cha mẹ chia cho của quý, mà mỗi người khi được của quý rồi giấu kín quá, riết họ quên, không biết chỗ nào. Mình đem ra cái của quý mình bán, mình xài cái mình giàu, Thì mấy người kia họ có của quý, bây giờ họ lang thang, họ quên cái của quý họ. Thì mình phải nói sao? Nói anh cũng có, chị cũng có, em út thì có hết á, mấy người đều có như tôi, mấy người đều giàu như tôi hết á, mấy người đã giàu. Thì nói đó, nói thiệt hay nói dối? Đã giàu rồi có của quý là giàu chứ gì, mà tại không lấy ra xài thì phải nghèo. Nghèo đó là nghèo tạm thôi, chứ biết lấy ra xài thì đều giàu như nhau. Lời nói đó không phải là Phật tự ngài muốn nâng mình lên, mà muốn nhắc mình nhớ. Nhớ vậy, vì mình quên cho nên Phật nhắc cho mình nhớ. Tôi thấm thía nhất là Bồ Tát Thường Bất Khinh đó. Nghĩa là gặp ai cũng bái cũng xa. Tôi không dám khinh các ngài, các ngài sẽ thành Phật. Lời nói nghe như đùa, mà ai nấy nghe cái lời nói đó chẳng những hoan hỷ, không hoan hỷ, mà lại còn muốn đánh đập, nói ông thầy nói bậy, ông thầy nói gạt này, vân vân. Đó là để chỉ cho cái nhìn của chúng ta nó nông nổi, nó cạn cợt, rồi chúng ta không dám tự nhận mình có cái chân thật, rồi cứ chạy theo những cái bóng dáng ở bên ngoài. Do đó cho nên rồi mình quên mình, mất mình, chứ không phải là mình thiếu, mình không có. Đó là tôi chỉ cho quý vị thấy rõ như vậy. Như vậy thì bởi chúng ta có được tự nhiên trí, vô sư trí, cho nên chúng ta tu khi mà tâm yên định, tức là phiền não lặng, nghiệp mới dứt, thì lúc đó trí vô sư nó hiện bài đầy đủ, thì gọi đó là thành Phật, là được thành chánh giác chứ có gì đâu.